nãy người ta lỡ dài người ta nghe mình, chứ giờ người ta khôn rồi tôi quay lại cái chết luôn sao. Con mắc cười không? Ráng ráng còn năn nỉ. Năn nỉ xong cho đến mình thấy mà tự nhiên cô biến đổi ngang, cô tôi nhìn thấy mừng quá rồi. Tự nhiên con mắt nhìn nhắm 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 lại, cái tự nhiên cái môi, cái tự nhiên cái con hồng nó hồng ra, mà tự nhiên thấy rõ ràng là cô chuyến biến biến chuyển rõ rệt đó. Cái tôi nhìn đồng hồ tôi thấy à, mừng rồi. Nói tôi mình thành ấy, tôi xin thành tâm là cảm niệm công đức của chư vị đã hộ niệm cho cô Phượng được được ra đi an toàn. Mình cũng nói giống như người vậy phải, mình thành tâm mình nói. Tôi nếu quý vị cứ, tôi nói sao nói quý vị cứ niệm cho nhiều lên đi, niệm cho mạnh lên hỗ trợ cho tôi. Cứ niệm giờ tôi nói. Tôi đang khoảng chừng 1 giờ 15 phút cô ta biến chuyển từ một người con gái sưng mặt sưng mày, tự nhiên nó xếp chạy. Nó làm như giống như là Phật xiệt vậy quý vị. Biến chứ tôi trời mừng quá rồi. Tôi niệm suốt cho đến 4 tiếng nồ, trời mệt quá rồi. Lúc đó căng nhất là lúc mà điều giảng căng thẳng dữ lắm. Khi tôi thấy mệt quá rồi, tôi nói, khi tôi thấy là thấy vững vững tâm rồi đó. Tức là cái tự nhiên hồng hào được mặt, tôi nói thôi giờ quý vị cứ tiếp tục hộ niệm cho đến ít ra là 8 tiếng nồ. Không cần khai thị gì nữa cả. Nên tất cả mọi người ở trong trong gia đình hộ niệm. Tôi lo tôi về, tôi nghỉ chút. Tôi không muốn là thì người ta niệm được 8 tiếng nồ rồi người ta mới thấy thật sự là bất khả tư nghị. Cái đầu vẫn ấm như thường, thân thì mềm mại từ hồng. Mà quý vị coi, tôi nói thì lúc đó mà trong lúc mà sau cùng tôi đi, tôi nói ở cái cô này cũng đẹp gái chứ đâu đến nỗi mà tệ. Thật sự. Cho nên quý vị mới nói là khi mà khai thị, những lần đầu tiên mình khai thị pháp pháp đừng có sợ. Mình sẽ cố coi lại những phim hộ niệm, coi lại những cái nhất là cái tôi tọa đàm tôi thường hay nói hộ niệm dữ lắm. Nói thẳng về hộ niệm, coi khoảng chừng 2-3 cuộn. Nếu mà thực sự quý vị tin tưởng thì quý vị có thể biết được cái cách hồn niệm và giải cho người ta dễ lắm. Nhất thiết đừng có bao giờ tỏ ra cái tâm cống cao ngã mạn trong lúc mà điều giải oan gia trái chủ. Khi mà điều giải oan gia trái chủ đó thì những vị đồng tu đó mới khai cho tôi một cái câu chuyện. Thì sẵn đây cũng có câu chuyện nó giống giống như vậy. Mà cách đó cũng 4 tháng rồi. Và người ra đi bị đại nạn. Là cái cô đó có duyên với tôi. Tôi có tới tôi, lúc đó cô đó có bầu nữa. Mà cô bị ung thư. Mà ông chồng thì không tin. Ai nói cũng được. Mà tôi nói tôi khuyên ông chồng. Nói bây giờ anh tin tôi đi. Có duyên. Vậy anh giúp cho cái người vợ của chị, cô của anh đi. Người vợ anh không còn cách nào cứu chữa được được. Bác sĩ đã quyết định là phải chết rồi. Bây giờ anh phải tin đi. Cứu người vợ của anh. Và anh không có cần. Nghĩa là anh chỉ tin là được rồi. Còn tất cả những cái gì để giao cho ban hộ niệm làm. Người ta giúp cho anh. Trong lúc chị ra đi có những người tới bên cạnh anh. Ít ra anh cũng vui vẻ, thoải mái, anh cũng buồn. Phải không này? Ông đó ông chịu. Rồi tôi nói cái người vợ đó quyết lòng đi về Tây Phương. Người đó xưng phong liền. Còn nhất định đi về Tây Phương. Không sợ nữa. Ngay trong bữa đó những cái hoa, cái dáng tượng hoa cả tụi đi gỡ hết xuống đi. Tôi cho hình Phật treo lên. Đàng hoàng. Rồi xong đó tôi đi về Úc. Tôi đâu có ở lại đó nữa. Và cái cô đó có phát tâm của niệm Phật rất là tinh chuyên. Ông chồng thì không tin mấy, thì muốn làm sao làm không có cản. Nhưng mà cái người vợ thì quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Nhưng mà sau cùng rồi cũng bị một cái oan gia nhập vào. Oan gia nhập sao tôi không biết. Mà khi mà cái người mà nó ra đi, khi mà ra đi rồi bị thất bại, thì cái người có một cái gái mà nó ở trong điều hộ niệm đó nó buồn quá. Là tại vì nó không có cứu được cái người đó cho nó khóc hoài. Vì tôi điện thoại tôi la tôi lấy cái duyên của người ta. Và trong khi mà hộ niệm như vậy là tại vì có một cái vị thầy tới hộ niệm. Vị thầy đó hộ niệm cái người cái vòng đó nhập vô. Cái vị thầy đó cũng điều giải. Điều giải không được cái nỗi sân lên. Nói bây giờ chính bây giờ tôi nói mà không ra. Tôi nên thầy nói mà cũng ra nữa sao. Cũng chịu nghe nữa sao. Không nghe thì tôi làm phương pháp khác. Tôi trục ra cho bộ thả. Từng nói câu như vậy. Cái vị thầy bỏ về. Vị thầy bỏ về thì khoảng chừng đâu một tiếng đồng hồ sau. Cô đó trợn mắt chết luôn. Không đi có ai được. Tức là cô đó là bị ô gia nó làm cho tôi chết luôn. Thì cái cô mà trong ban hộ niệm mới thấy vậy mới buồn quá. Mới là tại sao là mình quyết lòng mình cứu cái cô đó mà để cho không ngăn cản cái người mà nói chuyện lỗ mãng như vậy để cho nó không điều giải không năng lý họ mà cứ thách thức họ cái chết luôn. Thì ngọn nói là hai cái trường hợp nó giống hệt người ta nói dốt mà tôi còn 90% như vậy đó. Cho nên sau khi điều giải đó thì những người trong hộ niệm nói tôi bây giờ tôi biết gặp cái trường hợp mà oan gia đấy chủ là tôi có thể điều giải được. Tôi nói chưa phải đâu. Có nhiều khi khó, có nhiều khi dễ, có nhiều khi có duyên, Có nhiều khi cũng như mình, có nhiều người khó người dễ, chứ không phải tôi là tài ba gì đâu mà để mà điều giải được. Cho nên xin chư vị, đây cũng là cái kinh nghiệm. Nhất thiết mình đi điều giải oan gia trái chủ, quyết định không có một cái tâm nào mà hãm hại cái người oan gia trái chủ, không có cái tâm nào mà ghét bỏ cái người oan gia trái chủ, không có cái tâm nào mà coi như bắt cái người oan gia trái chủ phải chịu thiệt thòi hết á. Mà xin thưa được, mà phải thương cái người oan gia trái chủ và thương luôn cái người bệnh, mình phải cứu cứu ngang đồng. Nếu mà nhất định họ không có chịu mà buông tha, quyết định mà họ hãm hại nhau thì đó là cái nghiệp của họ, mình cũng đành buông tay. Nhưng mà nhất định không bao giờ có cái tâm cống cao ngã mạn hay cái tâm mà bắt ép người ta được. Tại vì cái nhân quả thực ra là chính cái người bệnh này trước đó đã hãm hại người oan gia trái chủ trước, nó mới sinh ra như vậy. Cho nên chúng ta không được làm như vậy, không được dùng bùa, dùng ngái, dùng cái lực lượng gì mà ép được buộc oan gia trái chủ. Nếu mà không thì chúng ta kết cái duyên không tốt với họ, không nên. Khuyên rằng tối đa tha thiết khuyên họ. Tôi nghĩ nếu mà cái lòng tha thiết của mình, có thể người ta cảm động mà người ta thay đổi được. Thực sự nó là như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của tôi chứ không phải là chắc chắn. Mà tôi thấy có nhiều người áp dụng cũng đúng như vậy đó. Và tốt nhất là khi mà khởi sự hộ niệm cho một người là ngay cái lần đầu tiên là chúng ta phải điều giải oan gia trái chủ liền. Đừng có để quá trễ. Dù là người đó chưa có hiện tượng gì oan gia trái chủ, nhưng mà mình cũng phải điều giải oan gia trái chủ. Nhất là khi ở trong bệnh viện, xin thưa với chư vị là mình nên nghĩ rằng là trong bệnh viện có rất nhiều những cái chúng đắng vong linh ở chung quanh đó nhiều lắm. Và vì người ta đã bị nạn cho nên người ta không muốn một người nào thoát nạn hết. Đó là cái tâm chấp mà. Cho nên mình cũng phải điều giải, mình cũng phải khuyên họ, mình cũng phải năn nỉ họ. Và mình hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, những người có duyên chung quanh luôn. Và khuyên họ đừng có nên phá rầy người này. Cùng với chúng tôi niệm Phật để quý vị được vãng sanh. Mình không thấy nhưng mà có thể có. Cái đó thực sự là có nhiều người báo cáo được như vậy đó quý vị. Tại vì chính họ thấy chứ mình không thấy đâu à. Những người bệnh nó thấy. Có trường hợp mình thấy. Nó nói bây giờ có nhiều người chặn cửa không cho tôi. Có nhiều người tôi muốn niệm Phật mà nó bóp miệng tôi lại không cho tôi nói chuyện. Tức là những vị chúng đắng vong linh đó. Mình hiểu là họ bị khô quá, họ không biết được. Mình dán cho họ. Mình em cầu nguyện họ niệm Phật đi. Họ nếu mà mình thành tâm mình làm thì có thể họ làm theo. Thì giúp cho mình. Cho nên thường thường tôi nói là khi mà hồ niệm nó đem về nhà thì nó tốt hơn trong bệnh viện là như vậy. Tại vì cái thời gian trong bệnh viện nó cũng eo hẹp lắm. Mình niệm lớn thì người ta cũng cho. Mà không biết nó cũng trang nghiêm mà vì chúng đắng nó nhiều quá, những người thọ nạn nhiều quá. Cho nên bị khó khăn trong bệnh viện. Thường thường là ở trong bệnh viện nó khó hơn ở nhà. Khi người lâm chung có oan gia trái chủ, mình dễ biết lắm chứ vị. Chứ nó không có được. Mình đi hồ niệm mình biết liền. Xin cư sĩ giảng giải về sự liên hệ giữa tịnh nghiệp tam phước và nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện cứu đức A Di Đà Phật. Phật dạy tam phước là điều kiện để được vãng sanh về Tây phương thế giới, trong khi nguyện thứ 18 là nguyện lâm chung chỉ cần thành tâm niệm Phật. Hai cái trường hợp này, một cái trường hợp gọi là trợ hạnh, một cái trường hợp gọi là chánh hạnh. Cái nguyện thứ 18 là chánh hạnh. Còn tam phước gọi là trợ hạnh, chánh trợ song tu. Ví dụ như nghĩ người mình làm thiện là trợ hạnh. Còn niệm Phật vãng sanh về Tây phương là chánh hạnh. Mình tu, mình giữ ngũ giới là trợ hạnh. Vãng sanh về Tây phương là chánh hạnh. Mình quyết lòng mình tu tam phước, mình tu tam phước mà mình không nguyện vãng sanh thì mình sẽ hướng phước. Mình tu ngũ giới mà không nguyện vãng sanh thì nhiều lắm mình sinh trở lại làm người. Mình tu thập thiện, tu cho 100% thượng thiện mà mình không nguyện vãng sanh thì nhất định mình sanh về tam thiện đạo, lên cảnh giới trời là cùng. Nhưng mà nhờ cái trợ hạnh này nó tạo cho mình cái phước. Vì cái mình phước quá mỏng, nghiệp quá nặng cho mình mới cần có cái phước nó tăng lên để mình hưởng sự an nhiên tự tại. Phước tăng, nghiệp giảm để mình ra đi không có chướng ngại. Một người ra đi không có chướng ngại thì nó an nhiên hơn người ra đi bị chướng ngại. Những người mà bị chướng nặng nhiều quá, nghiệp chướng nhiều quá, nhiều khi nghiệp chướng nó ngăn hết tất cả những đường vãng sanh về Tây phương. Cho nên mình niệm Phật cũng không thoát qua ách nạn. Bên cạnh đó quý vị nên nhớ là oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng, nó làm cho cái báo chướng mình tệ hại. Cho nên xin có nhiều người có nói là tôi lấy ngũ giới là chính. Nếu quý vị lấy ngũ giới là chính thì đời sau quý vị trở lại làm người. Nếu quý vị lấy thập thiện là chính thì đời sau quý vị trở lại làm ông trời. Nếu quý vị lấy thập thiện là trợ hạnh, quyết lòng đi về Tây Phương, niệm Phật đi về Tây Phương là chánh hạnh, thì trợ hạnh phụ giúp cho quý vị cái phước, quý vị ra đi an nhiên tự tại về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quý vị phải phân biệt cho kỹ. Tại sao Phật dạy là phải tu tam phước? Tại vì nghiệp chứng chúng mình nặng quá, còn phải tu tam phước giải nghiệp. Tu tam phước thực ra là để cho chúng ta được cái phước phận đi về Tây Phương là do như vậy. Cho nếu mà quý vị tu tam phước, bây giờ thiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự đứng từ tâm bất giác, tu thầm 35 năm ăn chay trường, sau cùng rồi không được vãng sanh. Một người mà tu 18 năm trường, lập cái hạnh bố thí cúng dường cho chư tăng đi 18 năm trường, chính vị hòa thượng đó nói: con ơi, vị Phật tử này đã đi xuống địa ngục rồi. Rồi cùng nhau hộ niệm cho người đó trong khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ sau, cứu được lên làm người đi. Thôi thầy trò ta chỉ cứu được tới mức này rồi đi về, tức là không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên 18 nguyện thứ 18, 10 niệm tất sanh chính là chánh hạnh của cái người đi về Tây Phương. Nhất định làm gì làm nhưng mà phải niệm Phật. Nếu mà chúng ta làm phước, làm thiện, làm phước cho lớn, lớp bao trùm pháp giới mà tâm chấp vào đó, nhất định gọi là hữu tướng tam luân, không thể nào được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà làm cái đó nhất định buông cái đó, làm cái đó mà bỏ cái đó để đi về Tây Phương, chính cái này hỗ trợ làm tư lương cho chúng ta đi về Tây Phương. Nên nhớ cái điểm này. Tư lương là cái đồ ăn chúng ta đi được, tham vào cái đồ ăn đó chúng ta đi đường không biết đi đâu. Nhưng mà chúng ta thực sự đích chúng ta đi về Tây Phương, có tư lương thì chúng ta đi khỏi đói. Cho nên tôi thường thường nói, người niệm Phật mà không làm thiện thì người biết đường đi mà thiếu lương thực. Còn người mà cứ lo làm thiện mà không chịu vãng sanh về Tây Phương thì người dư lương thực mà không biết đường đi. Như vậy chúng ta mới kết hợp lại hai cái. Thì cái tam phước chính là cái mà hỗ trợ cho con đường chúng ta đi về Tây Phương an toàn. Không bị đói, không bị khổ. Đúng không? Là có cái được cái Boeing mà 707 chở đi nữa thì còn ngon. Phải không nè? Còn thí dụ như chúng ta biết đường đi Sydney mà chúng ta không có một lòng bạc, chúng ta ai cho chúng ta lên máy bay đây? Nó là như vậy. Cho nên mà lên máy bay hỏi đi, anh đi đâu, tôi không biết đi đâu, thì người ta đuổi xuống, người ta cũng cho. Cho nên phải nắm cho vững cái nào là chánh, cái nào là trợ. Chánh là đường đi, có biết đường đi và biết điểm đến, nhất định chúng ta phải đến đó. Bây giờ chúng ta phải bòn mót tư lương để trên đường đi đó chúng ta vững vàng, không bị đói, không bị khát, không bị lạc, không bị trật. Chuẩn bị như vậy, tức là gọi là tam tư lương. Thực ra nó cũng nằm trong cái tam tư lương chẳng đâu hết á. Bây giờ thấy rõ ràng, có thấy phân biệt rõ rệt chưa này? Hòa thượng Tịnh Không có lời khai thị là một người tu tịnh độ muốn được vãng sanh ít nhất là phải đạt đến công phu niệm Phật thành viên. Vậy là ban hộ niệm phải khó khăn lắm mới có được một trường hợp thành công, vì ít có người làm được, xin cư sĩ giảng giải cho. Phật nói 10 niệm tất sanh. Quý vị cứ nghĩ là những người 10 niệm tất sanh có phải là những người mà niệm Phật thành phiến hay không? Cho nên khi mà nghe Hòa thượng Tịnh Không giảng, chúng ta phải cố gắng ngài giảng ở cái cảnh giới nào. Nhất định có những lúc ngài giảng nói người niệm Phật muốn vãng sanh về Tây Phương an nhiên tự tại là phải đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn cũng chưa có bảo đảm. Quý vị nghe không? Còn đây cái niệm Phật thành phiến ăn nhầm gì? Niệm Phật thành phiến chưa được đạt được đến lý nhất, được sự nhất tâm bất loạn. Là ngài nói những người nào mà chắc chắn vững vàng an nhiên tự tại vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ người nói không phải là lý nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, không lý nhất tâm mới được không được vãng sanh. Tại vì nên nhớ là vãng sanh về Tây Phương có tam bối cửu phẩm khác nhau hoàn toàn. Những cái vị mà pháp thân đại sĩ, những người mà coi như minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ của những vị Bồ Tát, ngài an nhiên tự tại vãng sanh về thực báo tăng trang nghiêm độ. Những vị mà coi như phá được chấp trước thành những vị A-la-hán độ, niệm Phật trở nên trên Tây Phương thành phương tiện hữu duy độ. Những đồng phàm phu tục tử chúng ta quyết lòng tín hành nguyện cho đầy đủ, quyết lòng niệm Phật 10 niệm tất sanh, phàm thánh đồng cứ độ khác nhau. Mà lên đó rồi dù có hạ phẩm an sanh gì cũng tam mất thôi. Cho nên chúng ta an nhiên tự tại. Xin thưa rằng là cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải cần xác định cho rõ. Nhất tâm bất loạn, một là chúng ta tự tu đạt đến công phu nhất tâm bất loạn, hai là chí thành chí kính A Di Đà Phật phóng quang gia trì chúng ta nhất tâm bất loạn trong lúc chúng ta lâm chung. Những người mà tâm bất điên đảo, công phu nhủ, tâm bất điên đảo trước khi lâm chung, nhờ cái công phu đó. Còn những người A Di Đà Phật phóng quang làm cho cái tâm họ bất nhất tâm bất loạn, nhờ cái tâm chí thành chí kính. Hai trường hợp này khác nhau. Cho nên ngài ấn qua ngài Ngộ Ích đại sư nói, người nào mà tín tâm vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh, dù có loạn tâm niệm Phật, tán tâm niệm Phật cũng được vãng sanh về Tây Phương. Quý vị đi hộ niệm thấy được trường hợp này. Những cái người mà đau bệnh quăng hoài trong trường, làm sao người ta nhất tâm bất loạn, làm sao người ta niệm Phật thành phiến? Ta niệm Phật trong đau đớn, nhưng mà cái năng lực của họ nó quá mạnh, cái tâm lực của họ nó quá mạnh, cái lòng của họ nó tha thiết. Mình bây giờ mình nói tha thiết, chứ khi đau chúng chưa chắc mình niệm được như họ. Mà họ đâu như vậy, mà nhờ cái sự khai thị khuyến tấn của người hộ niệm, người ta quyết lòng người ta đi, đâu gì đâu người ta không tha. Cái tâm lực của họ nó quá mạnh. Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm, tâm họ là kiệt thành chí thiết, sám hối, chí thành chí thiết đi về Tây Phương, tha thiết nhất định tôi bỏ, tôi không sợ, tôi không đau nữa, không còn gì nữa. Cái tâm họ nó quá mạnh, vì cái tâm nó quá mạnh như vậy mà nó cảm ứng được A Di Đà Phật phóng quang tới làm cho họ được thành phiến trong lúc loạn tâm. Cho nên quý vị mới nhớ là bốn diện vãng sanh mình phải nắm cho vững, mà ngài ta không muốn đưa ra một cái diện nữa gọi là sám hối vãng sanh nữa, chứ đâu có phải là. Cho nên mình quý vị nhớ là khi mà nghe Hòa Thượng Thành Công, có rất nhiều người đã sơ ý cứ chọc từng đoạn mà không hiểu là ngài đang giới mình. Nếu mình coi như một đoạn dài đó thì mình hiểu như rõ, chứ còn ngắt từng đoạn ra nhiều khi chúng ta giảng sai thật sự. Cho nên quý vị đừng có lo, nếu mà quý vị niệm được thành phiết, tức là cái nghiệp của mình được phủ phục nhiều, quý vị được an nhiên tự tại ra đi. Quý vị mà niệm được tới nhất tâm bất loạn thì quý vị cò ra đi, biểu diễn thần thông, đứng dùng lửa tam muội đốt bay lên trời, rồi pháp bông đồ nó bay lên rồi không được nữa. Còn mà không thì chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu mà ngài Ấn Quang đại sư nói, đi về Tây Phương Cực Lạc không phải là chúng ta chứng đắc để đi về Tây Phương, mà do cái lòng chí thành chí tín cảm thông với Phật, được Phật phóng quang gia trì. Ngài nói với ai? Ngài nói với những người chúng ta đây, chúng ai hết đó. Chúng ta toàn là những người đó, chứ ngài không nói với những người mà đại Bồ Tát, ngài không nói với những người mà thượng căn thượng trí. Mà chúng ta cứ đưa cái thượng căn thượng trí ra mà làm cái hàng rào để mà ngăn cản những người mà hạ căn hạ trí này, thì xin thưa, pháp môn niệm Phật đâu còn gọi là pháp môn, tối vi diệu nữa. Và ông này quý vị nhớ cho kỹ như vậy nha. A Di Đà Phật cứu độ toàn chúng sanh, chứ không phải cứu một người đâu. Xin chư vị không sao hết, hãy quyết lòng mà niệm Phật cho thành phiến đi. Mà khi thành phiến ra, dỗ ngược tôi là thành phiến, thì cái phiến đó thành là phiến xi măng không phải là phiến niệm Phật. Cho nên tôi nói sợ là sợ những người mà tự khoe ra đó. Hãy khoe ra cái là phiến đó là thành phiến, phiến gì đó, phiến đá trật hết. Cho nên tôi rất sợ là ai khoe ra cái tôi bái bai luôn. Không được khoe ra nghe quý vị. Khoe ra tôi là chứng đắc rồi, khoe ra là tôi con lành rồi, ngài Ấn Quang, đây là cái tội tai vọng ngữ. Nhất định quý vị nên nhớ, đã là một vị tổ cân nhắc cho chúng ta phải nghe theo, không được nghe một người nào hết. Nếu mà quý vị nghe cái này nghe cái nọ, tại vì tôi là cái trung tâm, giống như trung tâm mà người ta hỏi về cái hộ niệm, tôi đã điều giải rất nhiều trường hợp mà bị nặng đó, khoe được 4 tháng sau bị nặng hết. Đừng có khoe, cái tâm mình khoe không tốt. Cho nên khi mà quý vị có cái gì, hãy tìm một người nào mà mình thấy mình tin tưởng nhất, tìm một vị sư, tìm một vị cao tăng, một vị nào mà mình tin tưởng, thành tâm tới bái ngài và thổ lộ cho ngài là con có như vậy, bây giờ ngài quyết trạch cho con, chỉ cho con, các ngài chỉ cho con được của mình. Nếu mà thực sự mình có như vậy, ngài nói được đó con, tốt đó. Con nên thành tâm chi thành chi kính mà niệm Phật, chứ đừng có dỗ ngực ngang con. Còn những người chúng ta dễ là dối lắm, bây giờ đi viết tờ báo đi khoe đi con, khoe đi con, nhất định là những người đó là cô dừng dẫn chúng ta đi sai đường trong đó. Cho nên xin quý vị nhớ cho kỹ mà cẩn thận. A Di Đà Phật. Trong 40 năm sau khi thành đạo, cho quý vị đây hỏi những câu cao quá. Phật Thích Ca chỉ đi thuyết giảng kinh mà không có thủ lễ nghi gõ mõ tụng kinh, vậy tại sao bây giờ chúng ta phải làm điều này? Và lại trong các pháp khí có thứ phải dùng đến gia thú để làm trống, vậy pháp khí này có được thanh tịnh không? Cái này có hai câu hỏi. Cái thứ nhất là gõ mõ tụng kinh. Quý vị muốn tụng kinh không gõ mõ thì cứ đừng gõ mõ. Gõ mõ mà nó cái chỗ nhanh chỗ chậm thì lộn xà ngầu, thì lúc đó cái tâm mình nó cũng lộn luôn. Cho nên cái mõ cái nó là cái phương tiện. Tiếng mõ là dùng để chúng ta giữ nhịp, để nhiếp tâm vào. Tiếng chuông là để thức tỉnh chúng ta. Nhiều khi chúng ta đang ngủ đó, phải không? Cho nên trong cái kinh Đại Di Đà, tại sao tối đó chúng ta thức một cái? Tại vì cái bon cái là nhắc nhở, lúc đó hãy chắp tay lên quý vị. Nó thức tỉnh gì đâu, chút nữa nhắc cái bon cái là để tay xuống để quý vị, để cho nó trang nghiêm. Mà nếu bon cái lại xuống cho không bon thì người lại trước người lại sau làm sao, đúng không? Nếu mà trong tụng kinh mà không có cái mỏ lận mà ông này a di ông kia Đà Phật rồi cái thế mà cứ lộn xộn thì cái đám đó là đám gì đâu, phải đám tụng kinh. Tất cả chỉ là cái phương tiện. Tại sao chúng ta lại chấp vào cái phương tiện làm chi? Nếu mình tụng kinh một nhà một có một mình cứ việc không gõ mỏ. Chứ sao? Mình muốn nghĩ lúc nào mình nghĩ, đức hơi thì mình nghĩ. Chứ là hai người mà cứ như vậy thì làm sao mà người ta tụng đây? Rồi ba người mà không có mỏ làm sao mà tụng cho đều đây? Tất cả chỉ là điều phương tiện. Đúng không quý vị? Mình mặc cái áo này cũng chỉ là phương tiện để cho nó trang nghiêm. Nói bây giờ mình không mặc áo được không? Được. Ở trần đi, làm sao trang nghiêm? Đúng không? Nó chỉ là cái phần phương tiện. Tại sao chúng ta lại cứ chấp vào cái phương tiện mà đặt vấn đề như vậy chứ? Cũng giống như nó bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni phải đi ăn xin như vậy, mà bây giờ mới ăn xin, mấy bây giờ ăn xin đi. Quý vị cứ đi ăn xin đi. Tâm có tịnh không? Nếu tâm không tịnh thì thôi về nhà lấy cách nhóm với nhau niệm Phật. Đúng không? Chúng ta phải cần. Nó gọi là cái gì nó còn phải uyển chuyển, nó gọi là khai. Nếu chúng ta kết lại một cái là sai hết. Ngài thể hiện cho chúng ta một cái điều gì đó, thực ra là để nhắc nhở cho chúng sanh một cái điều gì đó. Ngài là một vị đế vương, một hoàng tử, Ngài xuống Ngài làm một cái người khất sĩ. Để gì? Để cho biểu diễn cho chúng ta biết rằng là nhất định chúng sanh là bình đẳng. Không được chê những người tù dở, không được chê những người nghèo, không được chê những người ít học, không được chê những người khổ cực. Chúng ta phải có cái tâm bình đẳng. Tất cả đều là thể hiện cho chúng ta biết. Mà chúng ta bây giờ, nên Phật bây giờ nó làm như vậy, chúng ta làm được không? Làm được thì đừng có làm. Chứ làm gì phiền não thì phiền não mà làm sao mà thành đạo. Cho nên quý vị nhớ cho kỹ. Nhất thiết với chí thành chí kính, nghe theo những lời tổ, những lời đại sư, Ngài chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Chứ không phải là như vậy. Cho nên quý vị muốn không gò mỏ tụng kinh thì một mình ở nhà mình tu. Ngài Tịnh Không khuyên rằng đời này không nên tu ở nhà một mình. Tại vì sao như vậy? Một là giải đãi, hai là gì? Hai là khi gặp nạn không có một người nào ở bên cạnh để mà giải cho mình. Coi chừng mình bị nạn, tâm mình mù mịt mà cứ tưởng là chứng đắc rồi, nhất định bị nạn. Đại nạn thì làm sao cứu? Cho nên Ngài nói hãy kết nhóm với nhau. Để chị thấy chị buồn buồn, hồi lại để uống cà phê, đừng buồn nữa. Nhiều khi một lời nói của người bạn mà giải tỏa tất cả những cái ách nạn của mình, không hay. Phải không? Huống chi là mình kết hợp với nhau niệm Phật. Cho nên xin chư vị đừng có nên chấp vào cái này làm chi, cái mỏ cái chung nó. Chẳng mà nó là cái phương tiện để làm đều đều với nhau thôi, chứ không có gì đâu. Cũng như là tán khí để nó tăng nghiêm sự trang nghiêm. Đức Khổng Tử gọi là lễ phục nhạc hành. Cái lễ nó phục cái tâm của người lại. Đi vào cái chùa tự nhiên người bắt mình phải bái lại nghiêm tinh. Tự nhiên mình có sắc đắc cho máy vô đó, mình cũng trang nghiêm lại, mình tỉnh cái tâm mình lại, mình không dám lúc lắc nữa. Đúng không? Nhạc hành, nhờ cái tiếng nhạc, nhờ cái điều đó mà nó làm cho cái tâm của mình mạnh mẽ hơn nữa. Quý vị có thấy không? Nhiều khi cái nhạc nó làm cho những cái lúa, cái thóc mà cái cây trồng mà nó cũng lên hoa tốt nữa là khác. Cho nên gọi là nhạc nó làm cho cái tâm của người mình hành động theo, giúp cho coi như thay vì giáng pháp làm cái nhạc đó, thì cái tang lễ nó là như vậy. Tất cả đều là như vậy hết. Đó là cái phương tiện. Còn khi mà một người mà đạt được cái cảnh giới mà coi như cao rồi, đâu cần niệm nữa. Còn niệm vô niệm, họ không niệm, mà thực ra cái tâm họ niệm đó là những vị Đại Bồ Tát rồi, làm sao mà nói được. Mình phải nói theo cái hàng phàm phu, rất cần những cái phương tiện đó để mà hỗ trợ cho con đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Còn khi mà chúng ta đi vào đế vương rồi, thưa quý vị, quý vị đi vào Tây Vương thành Bồ Tát, quý vị tái lại xuống đây, quý vị có cần tụng kinh nữa không? Quý vị có cần còng gõ mỏ nữa không? Vì chúng sanh chúng ta tụng để giúp người đó, chứ còn cái như chỗ này mà không có giường tôi đi về Tây Vương quát cho rồi, đâu còn gì nữa. Cho nên chúng ta phải nói trong cái cảnh giới của người phàm phu tục tử thì nó mới đúng hơn. Vá lại trong các pháp khí có thứ dùng gia thú. Cái đây cũng là một cái mà có nhiều người hỏi. Bây giờ quý vị thứ bây giờ cái thế gian người ta cứ giết sinh vật, người ta làm giày, làm da. Bây giờ mình cản người ta, cản cũng được. Tại vì đạo Phật chúng ta là cấm sát sanh, nhưng mà sát sanh, cái chúng sanh sát sanh vẫn là nhiều. Nếu mà thí dụ như mà nếu mình đem cái trống đó, mình đem mình dùng cái plastic mình bọc lên, tốt này, giờ tìm ra. Tìm ra làm sao? 1.000, 1.000.000 cái trống người ta vẫn bày bán dọc đường đó. Tại sao mình không chọn cái trống đó mình giờ? Mình thành tâm, mình hồi hướng cho cái da con trâu đó. Để cho, vì cái nạn của nhà ngươi trong nhiều đời, nhiều kiếp không vụng tu cho nên bị mố xe banh thay thế này. Bây giờ ta dùng cái trống này, giờ ta không tụng, không gõ thì nhà ngươi cũng banh thay rồi. Bây giờ một lần mà ấy như vậy, ta hồi hướng cho công đức cho các ngươi. Hy sinh cái này đi, thì cái công đức này nó bù qua cái nghiệp của quý vị, cô các người, tự nhiên cái phước nó tăng lên. Cho nên quý vị phải nhớ lại, giới nó có khai và trì phạm, đây là chính là khai giới. Người con ngồi đó đã bị giết rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Ta dùng cái thân xác của nhà người để mà làm công đức cho nhà người. Chúng ta cũng có thể hồi hướng công đức cho con vật đã được, phải không? Chứ bây giờ mình không mua cái trống đó, thực ra là cái trống đó nó cũng làm rồi. Mà bây giờ chùa không dùng trống thì bây giờ trống, không trống, trống nhà thì còn trống đám chết, không đám chết thì còn trống. Nó làm tùm lum tà la, thế giới là ngũ trược ác thế. Xin thưa với chư vị, nếu mà cái tâm chúng ta biết được, trong một cái đại họa như vậy, trong một cái mình tưởng là như vậy nhưng mà mình chuyển được, là nhờ cái tâm chúng ta muốn đem cái trống này nó biến ra, coi như giúp cho người ta tu hành, đem công đức đó mà nó hồi hướng nhiều khi con trâu mà nó có trống đó nó được siêu sanh rồi chẳng. Tại vì nó giúp cho người ta tu hành nhiều quá rồi mà, phải không? Cho nên không phải là mình bắt người ta giết cái con trâu đó mà lấy cái trống đó, mà tại vì người ta đã lỡ giết rồi. Bây giờ làm sao cứu nó đây? Bây giờ người ta làm trống nó đây, vì mình đem, cứ đem về nhà, theo tôi nghĩ là cứ đem về. Rồi đánh, mình đánh một cái chùa có một cái trống cho mấy à. Mà đánh cứ ngày này qua ngày nọ, chính cái con trâu mà có cái miếng trống này nó giúp cho người ta tạo công đức, nó hưởng. Hưởng được bao nhiêu? 1/7 phải không? 1/7 mà 100 người một ngày cứ tu như vậy, nó hưởng phước nhiều hơn mình. Cho nên chúng ta cũng phải chấp nhận cái chuyện này. Chứ giờ không biết làm sao. Cho nên khi như vậy mà hiểu được như vậy rồi, chúng ta cũng có thể ứng dụng được. Chắc chắn là hòa thượng các thầy mà làm như vậy, các ngài cũng đã có cái phương pháp để mà hóa giải, điều giải cái chuyện này và làm công đức cho con vật đó rồi, chứ không phải là không đâu. Cho nên xin chư vị cũng khỏi lo. Tại sao ta không dùng âm điệu niệm Phật theo địa chung để hộ niệm cho người lâm chung? Quý vị niệm được thì cứ niệm thử coi. Đậm địa chung thì càng lúc càng nhanh. Người niệm Phật làm sao niệm nhanh được? Rồi lỡ cái người mình đánh địa chung mà đánh chắc quá làm sao nghe được? Thường thường chúng ta không tốt. Niệm Phật là niệm theo cái âm điệu của người vãng sanh. Người ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, làm sao quý vị đánh địa chung đây? Nam Mô A Di Đà Phật là mấy cái điều chung, đúng không? Người ta không thích chuyện đó, làm sao chúng ta niệm như vậy được? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi muốn niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm sao điều chung đây? Hộ niệm là niệm theo âm điệu sở thích của người bệnh, chứ không phải niệm theo ý thích của mình. Cho nên chúng ta không được quyền đem cái địa chung mà hộ niệm cho người địa chung cộng tu rồi ứng công đức cho họ thì được. Không được dùng cái địa chung để mà đi hộ niệm, tại vì làm như vậy làm phiền não cho người đó. Chính những người chúng ta đây có nhiều khi sao ông đó đánh nhanh quá, tôi niệm muốn quéo lưỡi luôn à. Mình cũng phiền não rồi, ông đó đánh nhìn chậm quá tôi buồn ngủ quá. Đó, để bị phiền não rồi phải không này? Thì làm sao mà người bệnh người ta nghe được? Nhất là cái tiếng nó chát chú ba. Cho nên thành ra phải nhớ là hộ niệm là tùy duyên, tùy cơ mà ứng biến. Hộ theo cái phương pháp, cái cách âm điệu của cái người bệnh đó. Người đó người ta niệm theo cái máy là phải mở cái máy lên, rồi mình niệm theo cái máy của họ, không sao hết. Nói giờ tôi muốn niệm cho nó chậm chút mà nó rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi thích niệm vậy đó. Mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy bà nở nụ cười tươi như hoa, là cứ niệm như vậy, làm sao mà chúng ta có thể sử dụng được, phải không nè? Chúng ta có thể dùng cái khánh để hộ niệm, nhưng mà cũng phải cẩn thận, có nhiều người ta không thích cái khánh luôn, thì mình phải bỏ. Không nên dùng mỏ, tại mỏ nó đục quá, thì cũng không tốt. Cái câu hỏi khác là người tham gia vào ban hộ niệm cần có đức độ gì? Cần có cần phải trường trai và kiên cử ngũ tân là hành hệ tối nén hay không? Cái câu thứ nhất, có đức độ gì nên giữ ngũ giới? Mà những người ngũ giới cũng được, cứ mời người ta họ tới hộ niệm luôn. Quan trọng là những cái người mà trưởng ban hộ niệm, những người mà khai thị thường có cái đức độ. Thì khi có cái đức độ như vậy, họ khai thị nó dễ cảm ứng với các vị quan gia trái chủ. Tại vì những người đó là những người thành tâm. Trong cái internet thì có nhiều người hỏi tôi nên người mà làm trưởng ban hộ niệm phải có cái năng lực như là một tướng ra trường vậy đó. Nói một tiếng là oan gia trái chủ khiếp sợ hết rồi. Tôi nói không phải như vậy đâu. Cái người mà hộ niệm đó là cần phải có cái đức độ. Có cái đức độ thì có nhờ cái đức độ như vậy, cái lòng họ thành mà cái tiếng nói của họ nó có giá trị. Cũng giống như một vị thầy mà có đức độ này, con ơi con tu đi, là người đó ta tu đi, còn mình có đức độ này, chị ơi chị tu đi, nói trăm lần mà người ta không chịu tu, tôi chịu tu. Là tại vì nói cũng giống hệt như nhau, mà cái người đức độ nói thì tự nhiên người ta tin hơn. Thì những người đó nên có cái tập cái đức độ chút. Còn những người mà họ viên thì nên uyển chuyển với họ. Họ không ăn chay cũng sao hết, cứ tới niệm Phật đi. Ở ngoài thì họ xác lắc cho vô đó họ thành tâm. Thành tâm thì có công đức. Mình thành tâm nhiều thì có công đức nhiều. Họ thành tâm ít vẫn có công đức ít, chứ không sao hết. Và nhờ biết chừng đâu, nhờ đi hộ niệm như vậy mà hộ niệm vài lần thì tự nhiên họ bỏ lần những tật xấu của họ. Không nè, họ bỏ ban đầu họ ăn chay, không có ăn chay thì ăn chay 2 ngày, ngày rưỡi cũng được. Rồi nó tăng lên 3 ngày, 4 ngày, rồi tới 10 ngày, rồi sau cùng nó ăn chay luôn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Công rất là hay. Ngài nói không khuyên người ta ăn chay, mà cứ khuyên người ta niệm Phật. Hay người ta niệm Phật xong thời gian ta ăn chay hết. Còn những người nói là ăn chay trường mới niệm Phật. Có những người nói ăn chay là ăn mặn là cái đọa xuống địa ngục, là thôi không cứu được một người. Là tại vì đại chúng mà 1 triệu người có đâu có 100 người ăn chay, còn 999.990 người ăn mặn hết trơn, mình bỏ hết tất cả những người đó làm sao? Mà A Di Đà Phật nói độ tận chúng sanh, ngài có nói ăn chay ngài mới độ, ăn chay ngài không độ đâu. Mình ăn chay là làm lành, ăn chay là tạo phước. Tạo phước thì phước nó nhiều thì nghiệp nó bớt, mình ra đi được an ổn. Mình không ăn chay, mình không tạo phước thì ra đi nhiều khi cái nghiệp của mình nặng quá. Nặng là tại vì mình thiếu phước cho nên cái đường vãng sanh của mình bị trở ngại. Trở ngại thì mình tu nhiều khi cũng thất bại như thường. Cho nên cố gắng làm phước làm lành. Nhưng mà nên nhớ phước lành không phải là cái điều mà ngăn cản cho người ta niệm Phật. Xin nhớ chưa vậy, cho nên đừng có nên mà cứng nhắc chỗ này. Còn cái ăn hành thối hệ là thực ra đây là những cái chất mà kích thích trong cơ thể. Ngài Tịnh Không cũng nói rõ ràng là có cái tác dụng lớn, ăn số lượng nhiều mà cái tác dụng không ăn số lượng nhiều không sao cả. Quý vị bên qua mình Thái Lan mới thấy ngỡ ngàng, các vị tăng ni, các vị sư ăn mặn hết. Quý vị đi qua bên Tây Tạng, các vị ăn mặn hết. Quý vị đi qua bên Nhật Bản, quý vị ăn chay hết. Một vị sư Việt Nam mà qua bên Thái Lan hay là qua bên Campuchia mà vô đó là phải báo trước ăn chay, người ta mới có ăn chay, còn không có phần ăn chay người ta. Quý vị thấy không? Như vậy mình ăn chay mình cũng ngon rồi, thấy không nè? Cho nên không sao hết, quý vị cứ cái gì nó phải có gọi là khai già trì phạm. Cái không phải là cái đề tài nói hôm nay, nhưng mà thực ra nó đều có hết trong đó, không nên chấp. Có nhiều người nói tôi là tôi chấp ăn chay, là có một cái miếng hành vô tôi không ăn. Tính cái một vị Phật tử ở tại Queensland gặp ngài Tâm Châu á, Tâm Châu ở bên Canada qua ngài Hòa Thượng. Nói cô mà cô tu mà cô chấp như vậy làm sao cô thành đạo. Ngài nói liền không nên chấp, phải có cái ứng chuyển. Thí dụ như ngài như thầy Ngô Hạnh á, ngài nói là uống rượu mà say á thì mới phạm giới, uống chút xíu cho nó ấm không sao hết. Cái sao đâu mà uống say sưa mới được, chứ còn thí dụ như ở mình những cái nước Âu Châu lạnh quá mà còn chút rượu để mình tới làm việc không cho người ta uống rượu làm sao, cho nên uống say sưa mới được, còn uống chút có sao đâu à, không sao hết á. Không này. Cho nên cố gắng quý vị nên có cái tâm mà thoải mái một chút, thì chúng ta tự nhiên cái tâm thoải mái là cái tâm thiện lành. Thực ra cái vấn đề chay trường theo Hòa Thượng Tịnh Không giảng rõ ràng, cái chay trường nó khác với tố thực. Cái chay ăn chay là gọi cái tâm tín thâm thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh gọi là trai chay thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh mới là gọi là trai chay. Còn ăn thịt hay không thì gọi là tố thực. Cái tố thực đó là cái tình trạng thấp, sự. Tâm thanh tịnh cho nên thành ra là các cái vị ở bên các cái phái mà phái tiểu thừa người ta vẫn ăn mặn. Nhưng mà cái tâm người ta thanh tịnh, ta ăn ta hồi hướng công đức cho cái con vật đó. Người ta vẫn thành đạo. Người ta vẫn thành A La Hán như thường. Thực sự quý vị mà đi về đó mà mới thấy. Chứ không phải là gì ông nói thật đâu, nó nói đâu. Mình lên Thái Lan coi. Người ta dọn cá vô thịt dài như vậy đó. Mà các sư khác ở Việt Nam qua là phải báo cáo là ăn chay hay là ăn mặn. Ăn chay là ăn rau á, thì là đưa cho đĩa rau. Còn không là có nhiều người phải đành phải xin vài hộp đậu của các ngài mà đem ăn riêng á, cho mình ăn cho giờ không biết làm sao ăn được. Nó không quen. Không nên chấp quá. Xin cư sĩ cho biết những tình huống và điều kiện cụ thể nào để xác định là người lâm chung được vãng sanh. Của Diệu Lâm nói rất nhiều chỗ này. Tín nguyện hạnh của người niệm Phật là xác định. Đừng có bao giờ thấy người ta mềm mại mà xác định người ta vãng sanh. Đừng có thấy để lại xá lợi mà phát định vãng sanh. Họ tận tình không nói rõ rệt. Có nhiều người biết trước ngày giờ ra đi cũng chưa chắc là vãng sanh. Biết trước ngày giờ ra đi mà người đó là người chuyên tu niệm Phật, thành tâm niệm Phật, ngày ngày nguyện vãng sanh Tây Phương, tín hành nguyện đầy đủ, thì người đó biết trước được ngày giờ vãng sanh. Còn người đó không chịu nguyện vãng sanh, không tu niệm Phật mà biết trước ngày giờ vãng sanh là đi vào cảnh giới thiện nào đó. Nên nhớ cho kỹ, một người không chịu niệm Phật, không được vãng sanh, bây giờ ra đi để lại một thúng xá lợi nữa cũng gọi là vào cảnh giới thiện, không rơi vào tam đường ác là nhiều, chứ không phải thấy xá lợi là xác định vãng sanh. Mà xác định vãng sanh là cái người đó có tín, có nguyện, có hạnh ít ra gì trong trước giờ phút lâm chung. Trước giờ phút lâm chung là dành cho cái câu nguyện thứ 18 hồi nãy là 10 niệm tắc sanh. Còn bây giờ chúng ta cứ ngày ngày chúng ta huân tu, ngày ngày chúng ta đi, tín chúng ta đã có, nguyện chúng ta đã có, hạnh chúng ta đã có, chúng ta đã trau dồi cái chúng tứ A Di Đà Phật thâm nhập vào tâm chúng ta rồi, thì chúng ta ra đi như nãy quý vị nói là niệm Phật thành phiết công phu, niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng ta ra đi cảnh giới cao, sướng hơn. Phước chúng ta nó đã tăng lên rồi, nghiệp chúng ta đã giảm xuống rồi. Xin chư vị cố gắng cho nên ngày ngày niệm Phật cho nhiều. Mà khi mà biết người đó là niệm Phật mà tín hành đầy đủ như vậy, ra đi mà thân tướng mềm mại, mà tư hồng mà nhiều cái đính đầu ấm nữa, tạo cho chúng ta có cái tin tưởng vững chắc rằng là người đó vãng sanh. Xin đừng bao giờ mà khinh thường những người niệm Phật mà ra đi có thủ đúng tốt độ ngàn quý vị. Nên nhớ, hàng triệu, hàng tỷ, hàng vô lượng chúng sanh trong những thời quan chết chưa tìm ra, nhiều khi tìm hoài, tìm không ra một người được như vậy đâu. Nhưng mà một người đó họ niệm Phật, họ ra đi thân tướng như vậy, đừng bao giờ nghi ngờ đâu. Tôi nói thiệt quý vị, A-di-đà Phật thề rằng là một người nào mà trước giờ phút lâm chung mà biết được câu A-di-đà Phật, mà có những người chỉ điểm biết được cái đường về Tây Phương, phát lòng tin tưởng, kiệt thành sa mối, niệm danh hiệu ta cầu về thương, dấu cho 10 niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương, ngài thề không thành Phật. Mà người niệm Phật, người ta đã có tín nguyện rồi, người ta nó có niệm Phật rồi, và họ kiên trì họ niệm Phật, họ ra đi mà cái thổ tướng như vậy, không bao giờ có thể chúng ta khinh thường họ được đâu ạ. Đây là cái kết quả, đây là cái thành công, đây là do cái sự chí thành chí kính họ mà cảm ứng họ được như vậy đó. Chứ không phải được như vậy là chúng ta nói là họ vãng sanh. Không phải, là do cái chí thành chí kính họ được như vậy đó, họ vãng sanh trong đó đó. Nếu không vãng sanh thì làm sao mà chư tôi dám nói là trăm người tu, trăm người đắc, muôn người tu, muôn người được vãng sanh. Mà Phật nói là nếu mà được như vậy mà không được ta cứu về nước của ta, không được vãng sanh ta thì không thành Phật. Đây là cái chứng minh thư mà của Phật A Di Đà chứng minh cho chúng ta đã quyết định, đừng có nghi ngờ họ. Nếu mà quý vị nghi ngờ thì quý vị tìm đi, có nhiều người làm sao chứng minh. Tôi nói ở lại đây 1000 kiếp nữa tu cho thành đạo chứng minh, tôi đi về Tây Phương trước, nhất định như vậy nha quý vị. Phải lòng tin cho vững vàng, tự nhiên cái lòng tin nó vững vàng, trong cái niềm tin đó tự nhiên cái tâm mình nó đỉnh lại trong câu A Di Đà Phật, quý vị thì phát huệ ra và thấy được cái nguyên lý này. Còn quý vị không chịu tin thì nhất định ở đây mà nghi, ở đây mà ngờ, không thèm để ý đó là chỉ cho nó cực A Di Đà Phật. Tại sao có người niệm Phật cả đời, đến phút lâm chung thì chú ý không còn muốn nghe niệm Phật nữa? Trong trường hợp này, ban hộ niệm có phương pháp nào giúp đỡ cho họ? Xin cư sĩ giảng giải. Có phương pháp thì có, mà họ có chịu quay đầu trở lại không thì kệ họ, chứ biết làm sao. Cho nên hồi sáng tôi nói là nhất định phải giữ cái tâm, tín tâm vững vàng, không được thối chuyển. Nếu mà mình niệm Phật như vậy, cái thấy sao rồi nó hòa dễ quá hay. Cái người ta nói trời mấy ông này ông bày dễ lum la chứ vãng sanh đâu, nói chuyện tào lao. Chuyển tầm mắt là do thiện căn đã quá yếu trong vô lượng kiếp tu hành. Thiện căn quá yếu. Vì thiện căn quá yếu cho nên mùng mà cũng có yếu, tức là không có chứ không phải không có. Có cho nên có tin, tin mà tin không vững, cho nên gặp một cái thử thách nào là trao đảo liền. Đôi đây là do chính cái thiện căn của người đó yếu. Bây giờ làm sao tô bộ cái thiện căn? Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Hãy phát tâm tin tưởng đi. Đóng cửa lại đi, đừng nghe ai nữa, đừng đang đọc sách nữa, đừng nghe người này nói người kia nói nữa. Phát lòng tin tưởng, niệm Phật một thời gian đi, tự nhiên nó tăng trưởng thiện căn lên. Mà tăng trưởng trưởng cái thiện căn lên thì cái tín tâm mình nó cũng tăng lên, mà tín tâm tăng lên thì càng tin hơn nữa thì thiện căn nó càng tăng, mà thiện căn nó càng tăng thì càng tin hơn nữa, vô nó đôn lên, sau cùng người đó được vãng sanh. Chứ bây giờ làm sao hơn bây giờ? Bắt một phải tin, tất cả khởi sở ở niềm tin. Nếu quý vị không tin, nhất định chịu thua. Những người mà viết bao nhiêu ký mà phê phán cái này, phê phán cái nào, tôi nói thẳng, bây giờ quý vị tu sao tu tôi không biết. Tôi đoán rằng là 90% những người đó sau cùng không được vãng sanh. Ra đi không tốt, chắc chắn như vậy. Tại vì sao? Tại vì một bài báo mình viết ra làm bao nhiêu người mất hết niềm tin. Cái tội này mình mang tội lỗi. Đúng không? Cho nên không có được trao đảo. Người ta nói kệ họ, người ta nói dối kệ họ, người ta phán bác hay kệ họ. Mình lấy cái niềm tin của mình mà đi về Đức Phật. Cho nên chư vị nhớ cho kỹ. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói gì đó? Duy Phật, giữ Phật, phương năng kiêu cánh, chỉ có Phật với A Di Đà Phật, chỉ có thành Phật rồi mới hiểu được cái năng lực, hiểu được sự vi diệu, hiểu được cái nhiệm màu của cái câu A Di Đà Phật. Chư Bồ Tát cũng phải lấy niềm tin mà đi về Tây Phương Cực Lạc, thì ta là phàm phu tục tử mà lấy lòng nghi mà làm sao đi về Tây Phương Cực Lạc được? Nhất định không biết người nào, không có kể người nào còn ở thế gian này dù dưới hình tướng nào mà còn nghi, nhất định họ không được vãng sanh, tôi bảo đảm. Còn quý vị cứ tin tưởng cho vững vàng đi, từ đời về sau nhất định bảo vệ cái tín tâm mình bằng cái hàng rào niềm câu A Di Đà Phật. Ai nói gì nói, trả lời bằng câu A Di Đà Phật. Anh muốn ở một tu mấy kiếp tu kệ, tôi muốn nhất định một đời này tôi về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị cứ làm như vậy đi, A Di Đà Phật thọ ký cho quý vị đó, chắc chắn không? Ở trong kinh A Di Đà Phật thọ ký rồi đó, chẳng tin đọc lại coi. Như vậy mình để Phật thọ ký mình dưỡng hơn sao, mắc để cho người khác thọ ký phải không? Không có chờ ai thọ ký, chờ A Di Đà Phật thọ ký là ngon nhất. Tin tưởng vững vàng tín hành vượng được Phật thọ ký, còn tin chịu thua. Cho nên có người niệm Phật cả đời không đi về Tây Phương, chuyển tâm là thiện căn của họ yếu. Trong trường hợp này mình cũng tới khuyên, thôi giờ tin đi cậu, thôi tốn tin nóng tin thôi, chứ giờ biết sao, làm sao mà dám ép người ta trong cái đời tự do này. Không sao hết, yên chí, mình tin thì mình hiểu niệm cho, không tin tôi về nhà tới cái đạo tràng tinh văn niệm Phật rồi có phát mới gì đâu mà không nè. A Di Đà Phật, còn cái điều như đây nữa là hết. Thứ nhất là có một vị thầy giảng dạy cho các Phật tử tu cốt để có một cuộc sống an lạc hạnh phúc, nhưng không hướng dẫn Phật tử để vãng sanh. Vị thầy này dạy như vậy có đúng chánh pháp không? Hỏi vị thầy đó. Tôi không biết. Nhất định tôi không có. Ủa, còn cái nữa ha? Trời ơi, nãy giờ sao đếm này không thấy ta? Tôi tưởng là tôi để tôi canh ngồi chứ. Trễ giờ. Hỏi ông thầy đó đi. Chánh pháp hay không? Lấy kinh ra mà ân chứng. Còn không lấy kinh ra thì cô đi sai hết. Thời mạt pháp niệm Phật thành tựu. Thành tựu ở đâu? Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình có an lạc, hồi nãy mình nói rồi. Tôi tu hành cầu cho một đời an lạc. An lạc có phải là giải thoát không? Nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói không? Một người mà ngồi trong định, người mà ở đây chúng ta mình ngồi, các người ngồi có định được không? Hay là một tiếng ngồi là lục rịch rồi, là bóp chân rồi. Ở đây mình đừng có 3 tiếng mà thì 2 lần nghỉ phải không? Còn họ ngồi trong định. Hòa Thượng Tịnh Không có lần nói, ngồi trong định mà 1 năm, 2 năm chưa qua khỏi tam giới. Mình có an lạc được như họ? Quý vị coi cho kỹ đi. Cho nên sở ý vô cùng. Cái an lạc tư thiền bác định vẫn là cái định của thế gian. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy thì có thể quý vị coi cái này là đúng hay sai. Tôi dọ cho mình không dám nói thôi. Có cách nào để nhận biết một vị thầy là chân sư? Hay nghe theo lời ngài dạy của Tịnh Không đây. Vô minh, phân biệt, chấp trước đã phá chưa? Đã phá rồi thì chân sư. Còn nói người này xấu, người kia xấu là không phải chân sư. Tại vì nhược nhân nghĩa nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá là cái câu nói của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Người nào mà còn nói người này xấu người kia tốt nhất định không phải là chân sư. Tôi nói thẳng thắn, người nào mà còn cứ kêu cái lỗi người ta ra, tôi nhất định tôi không theo. Tại vì đúng theo là cái Lục Tổ Huệ Năng nói người này không phải là chân sư. Chúng ta phải có cái tâm tan thác, chúng ta có cái tâm gọi là tùy hỷ công đức. Người ta làm một, mình khen một. Người ta sai hai, kệ người ta. Mắc mớ gì cái chuyện sai người ta mình nói. Người ta có thành quả một, mình tán tán thành quả một. Nhất định không được phá. Người ta làm một đạo tràng lên, nói ông này cũng làm đạo tràng như vậy để ông kiếm tiền, ông kêu gọi người ta đóng góp. Chưa biết là người ta đã làm cái đó mà mình đã nói cái đó ra rồi. Đó là những người không phải chân tu. Nhược chân tu đạo nhân. Cho nên nói theo cái kiểu hòa thượng là những người không còn chấp trước là mới là chân tu, không còn phân biệt nữa, hơi cao quá, nó qua tới cảnh giới A-la-hán rồi. Giờ nó cái chấp trước đi, không ghét người này, không chê người nọ, không chửi người này, không chửi người nọ nữa, đó là những người chân tu. Ở đâu? Trong tam phước. Ở đâu? Tịnh cái tâm lại mà niệm Phật. Cho nên dễ lắm chứ không có gì cả. Những người ở tu họ công phu rất ít mà họ hiền lành, họ là người trong chân tu. Dù trí huệ người ta chưa có khai mở, nhưng mà giờ cái lòng thành của họ từ từ cảnh giới họ nó tăng lên. Mình như chức vụ gì đó không biết, ra cống cao ngã mạng, cống cao là chấp trước, khinh người là chấp trước, chê người này chê người nọ là chấp trước. Tất cả những chấp trước đó nó đi vào trong lục đạo luân hồi. Cho nên hòa thượng Tịnh Không nói còn chấp trước là còn trong lục đạo. Do cái chấp trước này mà lục đạo sinh ra. Cho nên có lục đạo là tại vì có chấp trước. Người nào không còn chấp trước nữa thì vượt qua tam giới. Thì chúng ta chưa làm như vậy thì xin chư vị ăn ở hiền lành. Người nào có lỗi thì kệ họ. Theo như ngài nói là tất cả lỗi tại ta là như vậy đó. Ta nói người ta không nghe là tại ta tu dở. Ta nói không nghe thì trách ta, đừng trách người. Như vậy thì ta là người chân tu. Còn thành đạo chưa biết thành chân tu chưa phải là thành đạo. Là thành tâm tu hành. Còn thành đạo nó thì khác nữa. Ha. Tức là mình cứ lấy cái lời tổ ra mình nói. Đừng có nên nói lỗi người ta. Đừng có nên phê phán người này người nọ. Đừng nên chửi người nào làm chi. Coi kệ nó đi, tha hết. Tôi thường nói là coi như. Coi như là tôi thường thường hả, ai làm cái gì tôi cũng tán thán hết á. Tôi tán thán hết á. Thật sự. Để chi? Để cái tâm mình nó thoải mái. Tha hết người nào làm lỗi, tha luôn. Bỏ luôn. Mệt. Có nhiều lúc buồn buồn chút mà thôi, sau đó 5 phút thôi. Bỏ. Không thì à, nghĩ dài nữa không chị. Chữ tán thán được người trên. Thí dụ pháp sư dùng để ca ngợi người dưới. Thí dụ nhân Phật tử. Ngược lại người dưới có thể dùng chữ này ca ngợi người trên không? Chữ tán tán là chữ danh từ chung, ai xài cũng được. Chứ sao mình không xài? Tán tán là mình cảm ơn, mình khen ngợi cái công đức người ta, mình cảm niệm công đức người ta. Quý vị có không nên cũng nên chấp cho anh chị Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà khi thành đạo rồi ngài không thành, không muốn ông thành ông thái tướng ngồi lên cao cho người ta lại mà ngài đi ngồi dưới cây, mình thấy sao, đúng không? Rồi các cái vị mà tu thường thường nói bận tăng chứ bao giờ nói là coi gì này thánh tăng hay là có bao giờ xưng lại coi là phú tăng đâu, bận tăng không à, phải không? Người ta tự hào mình xuống mà, cho nên mình có sao đâu à. Chỉ mình chỉ vị đừng nên những danh từ này mình không nên chấp, chỉ nhiều khi chấp quá rồi không biết rồi nó hay sinh sự lắm, bãi chấp chấp nó còn nông lục đạo bãi buông không cần chữ thế gian. Chúng tôi gặp một trường hợp như sau. Chúng tôi thăm dò hơi ấm sau 10 giờ hộ niệm, kết quả ấm hai chỗ, ngực ấm hơn, bụng ấm ít hơn. Chúng tôi hộ niệm thêm 1 giờ nữa vì bệnh viện không cho lâu hơn, thăm dò thì không còn ấm nơi nào hết. Kính xin cư sĩ cho biết ý kiến, người lâm chung đi về đâu, tôi không biết. Cái thứ nhất là mình phải cẩn thận như thế này, là nếu thực sự là cái người đó, cái thân nó còn ấm hai chỗ là không nên tấn liệm người ta, mà nên cố gắng niệm Phật thêm cho người ta một số thời gian nữa. 8 giờ là càng tốt, 4 giờ cũng được, 1 giờ hơi quá ít. là tại vì trong cái pháp hộ niệm là người nói là khi mà có ấm hai chỗ hay là một cái vùng ấm nó rộng quá, cái ngực ngay cái ngực không mà nó rộng quá, mình cũng cứ nghĩ rằng, chứ không biết là chắc chắn, là cái thần thức có thể bị vướng trong cái cơ thể chưa ra được. Cái đó là cái thứ nhất. Ở đây nó bốn hai chỗ thì mình nên niệm Phật tiếp cho người ta. Nếu mà mình tâm mình khai thị, hướng dẫn người ta, mình nghĩ là người ta kẹt, thì trong sự thành tâm đó có thể làm cho cái thần thức đã giật mình. Hay người ta giật mình, ta ngộ ra. Ngộ ra lúc nào, người ta vãng sanh lúc đó. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, một tích tắc sắc này, ngộ đạo, người ta có thể cảm ứng. Mà làm sao người ta ngộ cho được, chứ người ta ngộ không được thì tôi chưa thua. Đúng không? Cái thứ hai là nhiều khi ở trong mình đắp cái mền nhiều quá. Cái mền á, ví dụ như ở cái trong cái giường đó, cái sưởi ấm độ hay là cái nhiệt độ nó ấm, nó cứ cái mền nó giữ hơi ấm trong đó nhiều quá. Mình mới mở ra nó ấm như vậy thì chưa chắc cái thân nó đã ấm đâu. Đó là do cái không khí ngoài nó ấm và cái mền nó giữ lại, mình cũng có thể cẩn thận là mình phải mở ra một chút để cho nó bay hết rồi xong rồi mình mới thăm. Mà lúc nào cũng thăm, ít ra là sau 8 giờ mới được thăm. Sau 12 giờ mới được thăm, chứ đừng mở 1 giờ 2 giờ cái thăm một hay là không được, tuyệt đối không được thăm. Có nhiều người nó không nên thăm thì không nên thăm, mình không vững tâm. Chứ mà thăm thì xin thưa thật nó cũng có cái lợi lắm. Là mình biết người đó chưa có viên mãn thì mình thành tâm mình hộ niệm thêm cho người ta. Mình để im như vậy mà hộ niệm thêm cho người ta, khai thị cho người ta. Hỏi người nhà thế còn có gì vô trong quần cô, tới vợ con có khóc hay không. Nhiều khi vợ con kéo người ta lại trong đó. Mình nhờ như vậy mà vợ con kêu vợ con ra. Nói anh ơi hồi nãy giờ tôi kéo anh lại rồi. Bây giờ tôi không kéo nữa. Bây giờ anh thương tôi quyết lòng đi về Tây Phương. Tôi đang hộ niệm cho anh về Tây Phương. Thương vợ thương con là phải về Tây Phương với Phật để cứu vợ con anh. Cái người vợ đó nói một câu bằng 1000 lần mình nói. Chứ không phải mình cứ ý mình giỏi mình nói mà trúng 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 chỗ nào hết trơn. Cái người ta mắc là đang mắc cái đồng tiền mà mình cứ nói chuyện vợ con là tôi bỏ vợ con rồi mà tôi cứ tham cái tiền, mà chuyện gai tôi cái tiền cứ khai vợ con là nó tật hết đi. Cho nên khai thị thực ra là phải hối gia đình cho thật nhiều, giống như điều tra vậy đó. Để mình biết được cái tâm lý của người đó, mình khai cho được cái chỗ đó là người ta đi. Mà người ta đi được là người ta ngộ ra một cái là người ta có thể cảm ứng. Cho nên mình có thể mình thăm, nên thăm để mà biết được là như thế nào để mà cứu người ta. Có những người sau 8 tiếng đồng hồ cái bụng người ta nóng, chứng tỏ là người ta cảm ứng những cái điều xấu. Chứ mình bắt đầu mình nói gia đình tối lại Phật đi, 20 người 30 người thanh tâm lại Phật, cầu Phật gia trị đi. Rồi cái người mà hộ niệm đó điều giải oan gia trái chủ, khuyên tấn anh ơi bây giờ anh thật sự anh đã chết rồi, anh đã xái báo thân này rồi, anh cảm ứng điều xấu. Cảm ứng điều xấu là do cái tâm anh chấp trước, tâm anh không muốn đi về Tây Phương, anh sẽ bị đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp. Tại sao bây giờ quyết lòng niệm Phật, đi theo A Di Đà Phật đi. Chỉ cần một niệm như vậy, anh tính ngộ A Di Đà Phật, phóng quang tới tiếp dẫn anh liền. Tại sao không nghe mà nói rõ ràng như vậy, nói như nói người thường như vậy, người ta ngộ ra. Ví dụ nhờ mình lại Phật đó, cầu sám hối đó, tự người ta ngộ ra người ta chuyển. Có nhiều người chuyển thẳng lên trên đầu luôn, ấm trên đầu luôn, bất khả tư nghị. Cái này là cái ở người Việt Nam người ta phát hiện ra rồi, tôi bắt chước họ, tôi làm của tôi đi đâu tôi nói, mà thực ra lại là cái thành quả của những người hộ niệm ở Việt Nam người ta làm được chuyện đó. Mà ở ngay cái người Tàu người ta chưa làm được chuyện đó. Chỉ có cái sư cô Pháp Giác á, người ta đi giờ chết rồi người ta quyết lòng ta làm được cái phim đó thôi. Người Việt Nam người ta làm được chuyện này nhiều lắm. Còn những người mà nhất định ra đi rồi, thường thường khi mà buông ra đi rồi ra đi ngon lành lắm. Nhất là những người nghèo nghèo những người hiền ta dễ vãng sanh lắm. Còn người mà giỏi quá, những người mà có lý thuyết nhiều quá, những người mà hiểu pháp này pháp nọ quá, khó lắm quý vị ơi. Nó trói chặt cái tâm của họ trong đó. Người ta không chịu chấp nhận rằng là một câu A Di Đà Phật có thể cứu độ họ vãng sanh. Mà cứ lý đạo này lý đạo nào mà quên chịu, không chịu nhìn xuống để mà nhìn cái lý đạo 10 niệm tắc sanh. Cái lý đạo 10 niệm tắc sanh nó quá đơn giản, nó quá tầm thường. Mà thực sự tất cả những cái sự thành đạo của cái chúng sanh phàm phu nó nằm trong cái chỗ này mà người ta không chịu nhìn xuống. Cứ nhìn trên cao không, trong thì đi dưới đất, phía trước là một cái hầm mà mắt cứ nhìn trên mây. Khổ thiệt là khổ. A Di Đà Phật. Chúng ta có nên đi và khuyến khích người khác hành hương Ấn Độ chiêm bái và các thành tích? Nên. Tôi cũng muốn lắm mà tôi đi không được. Tại vì tôi nhất là tôi không có tiền. Thứ hai là tôi ngày nào tôi cũng tu người ta, tôi đi một lần tôi bỏ cũng tu không tiếc. Thiệt thực sự tôi đây này lên đây cộng tu tôi thích lắm, chứ mà không có chỗ nào không có tu tôi không đi đâu hết được. Ở nhà tôi không nhất thiết lắm cưới đâm chỗ nào chine hay là cái gì mà có những đại hội tết nhất không bao giờ tôi rời khỏi nhà. Tiếc cái thời gian niệm Phật, ở nhà niệm Phật, mình đi hành hương chiêm bái mình thấy đó nó có nhiều cảm ứng rất tốt. quý vị nên đi. Cho tôi không biết có tiền nên đi. Nếu mà có tiền mà rủ tôi đi, chuyện nào thì có tôi đi theo với. Chứ không sao hết. Mình chiêm bái cũng tốt lắm. Nhưng mà thường đi nhiều nó giải đãi cái công phu mình không tốt. Cho nên quý vị mà đi ảnh hưởng Ấn Độ cũng tốt lắm. Thôi, chứ sao không nè. Đi lần đủ rồi. Đi giữ vậy ở nhà tư vấn chị. Điều kiện tối thiểu bắt buộc phải có để được vãng sanh là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Theo bài giảng của Ngài của Tịnh Nghiệp Tam Phước của Hòa Thượng Thanh Công, như vậy súc sanh có được vãng sanh. Có thể được vãng sanh vì súc sanh đâu có biết phát bồ đề âm. Nhưng lại có trường hợp súc sanh được vãng sanh. Câu hỏi này phía trước phía sau trả lời dành cho quý vị. Phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, quý vị tách làm hai ra giải không được. Mà quý vị nhập lại thì giải được. Phát nhất hướng chuyên niệm là cái phát bồ đề tâm thì quý vị giải được cái chỗ này. Hay vô cùng. Nếu mà quý vị phát bồ đề tâm ra rồi với nhất hướng chuyên niệm là tách hai vấn đề ra, nào là chân thành tâm, nào là phát cái gì đó, đủ thứ ở đây nó trơn. Như nào có nhiều khi người ta chia ra làm tám, có nhiều người chia làm bốn, có nhiều người trực tâm, rồi bất cứ chia ra như vậy là quý vị sẽ đi vào con đường gọi là kiên giải của các vị Bồ Tát, không tốt. Hãy nhập lại, người nào mà nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật đi về Tây Phương lấy ngay cái đây làm bồ đề tâm luôn, thì quý vị bồ đề tâm cũng đây mà niệm Phật cũng đây, tất cả đều là một. Cho nên Ngài Ngẫu Ích Đại Khư nói, người nào mà phát lòng tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương là vô thượng bồ đề tâm. Như vậy phát nguyện vãng sanh về Tây Phương nằm đâu? Tín hành nguyện. Như vậy lấy tín hành nguyện làm cái phát bồ đề tâm. Hồi giờ mình không chịu tín hành nguyện, bây giờ tôi quyết tâm tín hành nguyện, đây là cái phát bồ đề tâm của mình, viên mãn thành quả. Vậy con một con súc sanh nó tự nhiên nó phát tâm, nó niệm Phật để vợ vãng sanh về Tây Phương, nó phát bồ đề tâm được. Đúng không? Chứ còn bây giờ mình nói phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm nhiều quá, mở cái tâm ra, tâm thành đạo. Tâm nào là tâm thành đạo? Tâm nào đi về Tây Phương là tâm thành đạo. Ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Thế Tôn nói rõ rằng đi về Tây Phương thì một đời thành đạo, viên mãn thành đạo. Cho nên vãng sanh về Tây Phương tức là thành Phật. Như vậy cái tâm thành Phật là tâm bồ đề chứ có gì đâu, là viên mãn bồ đề tâm. Mắc mơ phát lớn, phát nhỏ, phát dài, phát ngắn làm chi? Dài con đó mà ngắn con đó, mà tâm mà lớn con đó, mà nhỏ con đó, mà viên con đó, mà không viên con đó, ngay con đó, cong đó, cũng cái đó luôn. Cứ như vậy là người cứ niệm Phật đi về Tây Phương chính là người phát đại bồ đề tâm, viên mãn bồ đề tâm luôn. Tất cả điều nó nằm trong đó hết. Cho nên khỏi chia làm, chia cực lắm, mất công, không cần nữa. Còn tại sao nãy giờ nó lòi ra cái này đó? Kính thưa cư sĩ, em có nghe lời khai thị nãy đây có gì có tổ súc sanh. Cái súc sanh ở trong cái hình như là cái nguyện thứ năm phải không? Trong 48 đại nguyện, nguyện thứ năm. Chính A Di Đà Phật phát thệ mà dẫu cho diêm ma la giới tam ác đạo trung lai sinh ngã sắc thọ ngã pháp hóa tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài nói rõ rệt mà. Những người nào trong ma la giới mà phát tâm niệm 10 niệm của Ngài mà cũng được đi về Tây Phương cũng thành đạo vô thượng luôn. Trong cái lời nguyện của Đức A Di Đà có nói chuyện đó. Quý vị đọc đó, đọc trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ. Còn cái lúc mà Ngài nói về cái Tịnh Nghiệp Tam Phước này, nhấn mạnh cái việc làm thiện cũng giống như bây giờ Ngài nhấn mạnh cái cứu độ chúng sanh là cái trước mắt để cứu. Mà mình đem cái đó để hồi hướng về Tây Phương cũng được vãng sanh về Tây Phương. Chứ Ngài cũng nói là cứ lo cái chuyện mà cứu nạn chúng sanh mà quên cái chuyện vãng sanh về Tây Phương. Không bao giờ Ngài nói câu đó, mình đừng có sợ. Có nhiều người nói vậy, cứ lo cứu nạn chúng sanh không chịu vãng sanh về Tây Phương, coi chừng chúng ta bị sai được. Tức là cứu thì vẫn cứu. Tức là trên đường đi mình cứu, cũng giống như tôi đi, tôi khuyên người ta vẫn khuyên. Chị đi không? Đi thì đi với tôi. Không đi thì tôi cũng đi à. Tôi còn nổ xe Honda đà tôi đi nhanh chứ tôi không đợi, càng không đi tôi càng đi nhanh nữa. Không đợi là không đợi, nhất thiết không quay là không quay. Thì như vậy là cứu đó là cái mà mình phải làm, tạo phước, tạo thiện, cứu độ chúng sanh. Cái duyên tới đâu chúng ta làm tới đó. Có người nào có duyên thì đi theo, không duyên thì kệ họ. Nhất định mình không quay đầu trở lại. Quyết tâm không quay đầu là không quay đầu. Ai đi thì đi, không đi thì thôi. Ha, mình quyết tâm như vậy. Kính thưa cư sĩ, Lời khai thị của Tổ Ấn Quang là mình phải coi mọi người là Bồ Tát, còn mình là phàm phu. Và mình phải nhìn tất cả chúng sanh phải bình đẳng, nhưng vì công việc làm ăn của em buôn bán ở ngoài chợ, hàng ngày em tiếp xúc rất nhiều loại người, có người tốt, có người xấu, có người dữ, có người hiền, có người hay tới mình mò, mình ở tới rình mò để chôm vía, chẳng ngon á. Khiến tâm em động quá, không biết làm sao. Vì Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu mình nghĩ người ta ăn cắp thì chính tâm mình đã ăn cắp. Thôi đừng nghĩ nữa, cứ người ta nghĩ nữa. Nói nghĩ thôi, để người ta cũng đi chôm đi, chôm kẹt quá thì người ta lượm đi. Em rất muốn chuyển nghề, nghề đen nghề buôn bán à, làm những nhưng làm chưa được. Vậy em muốn anh có cách nào? Quý vị đang làm nghề như vậy, muốn chuyển thì từ từ mà chuyển, cứ niệm Phật đi. Bây giờ mình làm hồi trước á, mình ăn lời một món như vậy là 50 đồng, dạng lời 24 đồng thôi, còn 26 đồng thì bố thí cho thiên hạ. Mà nếu bây giờ người ta cứ quyết định đã đưa mình 50 đồng thì lượm cái 26 đồng đó đi phóng tranh, đi giúp người nghèo đi. Mình có phước báo, mình đưa cái pháp báo mình đem mình giúp người nghèo, chứ đừng giúp người nghèo ra khoe ra kẹt lắm thật hết. Tất cả đều chỗ nào cũng được tu hết. Không sao, hồi nãy tôi nói là quý vị ơi, cái người kia là chửi tôi quá, tôi niệm phỏng được. Cái bà sáu què hồi nãy đó, sáu người con đó, cứ chửi nó què hoặc không chết thì chết rồi đi, không cho đi chùa chửi bà kệ không thèm nghĩ tới nữa. Bà cứ ở nhà niệm Phật, bà an nhiên ra đi. Mà không biết tại sao ngày đó sáu người con đi chơi hết. Có phải không? Chúng ta phải có cái tâm thành chứ. Thế chúng ta cứ người ta nói sáu thằng chút là tức lên thì tức lên ráng chịu chứ. Cái đó cái tập khí của mình ráng mình bỏ đi chứ. Mình biết như vậy, như vậy mình giật mình để thôi đừng ai nữa, tha đi. Mình tự mình tập cho biết làm sao không? Trong cái cảnh giới chúng ta là cảnh giới thiết phước, chúng ta không dễ gì chuyển, nhưng mà chúng ta có tâm thành thì từ từ sẽ có cách chuyển. Yên chí đi quý vị. Cho nên những cái chuyển này nó cũng dễ lắm, không sao đâu ha. Mình coi cho mình ngày vậy là coi tất cả mọi người là Bồ Tát, coi mình là phàm phu để mình khỏi cống cao ngã mạn. Như nãy tôi nói rồi, sáng nói rồi, nhiều người tu 40-50 năm vì một chút cống cao ngã mạn như vậy mà sau cùng thất bại, có hộ niệm nữa cũng không được vãng sanh. Còn những người mà hồi giờ người ta không có tu, nhưng mà sau cùng người ta gặp được cái câu A Di Đà Phật, gặp được ban hộ niệm, người ta phát tín tâm vững vàng, người ta đi, là do trong nhiều đời nhiều kiếp người ta tạo thiện căn phước đức. Trong đời này vì cái duyên nó chướng nhiều, nó ngăn cản, nó không cho người ta gặp cái duyên để mà đi về. Khi mà có duyên nó đến, tự nhiên bao nhiêu thiện căn phước đức nó trỗi dậy, nó giúp cho họ phát khởi tín hành người này đúng, họ vãng sanh. Cho nên biết được như vậy thì ta tu không bao giờ được quyền khinh thị những người không tu, không bao giờ được quyền chối bới những người không tu, không bao giờ được quyền khinh thường những người hạ tiện. Nếu mà chúng ta khinh thường như vậy, nhất định chúng ta lạc được. Cho nên chúng ta tu giỏi là chúng ta hướng, chúng ta không cho người ta một đồng thì tại sao chúng ta có quyền khinh chê người khác? Một cái khinh chê đó nó tàn phá hết cái phước báu của chúng ta. Nên nhớ như vậy. Cho nên thành ra là Ngài nói là để ngăn ngừa là chúng ta phải có cái tâm của là tâm khiêm nhường. Vì biết mình là phàm phu cho nên ráng mà tu, chứ đừng ráng mà chê. Ráng mà chê cực lắm. Kẹt lắm là cống cao ngã mạn nó nổi lên, cứ tưởng ta là Bồ Tát rồi. Cho nên kỳ rồi tôi về tôi gặp mấy cái ban hộ niệm, dám ra tuyên bố là người nào mà em nói thiệt quá anh Diệu Âm đó, trong một tháng qua là em hộ niệm người nào cũng được vãng sanh. Bao đám bây giờ người nào khó mới đưa em hộ niệm cứ vãng sanh được. Tôi làm mất hồn mất vía luôn. Cống cao ngã mạn nổi lên, tưởng mình là Bồ Tát rồi sao? Nhiều khi Phật cứu cũng được, là do cái duyên của mình, do cái thiện căn. Nói là cái người đó vãng sanh là do thiện căn phước đức của người đó. Mình khai cái thiện căn phước đức của người đó mà người đó vãng sanh, chứ không phải do cái công của mình mà người đó vãng sanh. Nếu mà quý vị nói là công của tôi niệm Phật hồ niệm mà người đó vãng sanh, cống cao ngã mạn coi chừng chính mình bị trở ngại. Tôi la liền lập tức liền, tôi nói xin quý vị đừng bao giờ nói những chuyện đó nữa, không có ai mà dám nói như vậy. Tâm cống cao ha, như vậy thôi chứ không có gì hết. Còn người ta rình mò nào đó do cái phước của mình, hồi trước mình rình mò người ta, giờ người ta rình mò lại, thôi kệ nó đi ha. Kính thưa cư sĩ, xin vui lòng giải đáp. Một, vì cuộc sống gia đình chưa thể ăn chay được, có tu thiện niệm Phật lúc lâm chung có thể vãng sanh được hay không? Nếu có tín nguyện tha thiết như thế nào? Người nào cũng được vãng sanh hết, chứ không có người nào cũng được vãng sanh. Nhưng mà khó dễ là tụi quý vị nên cố gắng ăn chay làm thiện để nó tăng cái phước mình lên. Tăng cái phước thì mình dễ vãng sanh hơn. Bây giờ bắt đầu có chuồng nào tôi nói rất nhanh. Tăng cái phước lên, tăng phước thì mình dễ vãng sanh. Câu thứ hai, tôi có người, tức là có không ăn chay cũng niệm Phật được, nhưng mà cứ niệm Phật lên. Tôi có người bạn chưa có biết tu, bây giờ muốn tu và bản sanh bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, chỉ ăn súp hầm bằng xương. Vì lời bác sĩ dặn, bây giờ làm sao để bản sanh, hỏi bác sĩ ăn xương hết bản sanh không? Nếu bác sĩ ra xác định ăn xương hết bản sanh thì cũng ráng ăn đi để mà sống vài tuần nữa chịu khổ. Chứ mà bây giờ ăn xương cũng chết thì thôi, bây giờ quyết lòng đi về Tây Phương, còn tham gì cái này nữa. Cho nên tín tâm không vững, chưa hiểu đạo lắm. Ban hộ niệm còn yếu kém, mình nên kết hợp với ban hộ niệm của chùa hay không? Nếu chùa có ban hộ niệm thì mình kết hợp, mà chùa chỉ là cái ban cầu siêu thì mình kết hợp làm sao được? Nó khó như vậy, tùy theo quý vị. Hộ niệm quý vị phải nắm cho vững cái phương pháp hộ niệm. Khi mà vững phương pháp hộ niệm thì quý vị cứu được người, không vững phương pháp hộ niệm thì không cứu được người. Tại bên Perth vừa rồi có một người vãng sanh, ban hộ niệm đó là chính tôi đào luyện ra mà. Người ta tin tưởng gì tôi nói đâu là cứng rắn đó. Có một vị sư cô tới hộ niệm, mất 2 tiếng hộ sẵn táo lên rồi cái những cái người cư sĩ kéo ra. Cái vị đó nói là các vị cư sĩ cái thân quý vị ô uế rờ không được, chứ còn tôi là người xuất gia trên thân của tôi thanh tịnh, tôi rờ được. Người đó quyết là nói nhưng mà cư sĩ của ông không cho, cho nên xin lỗi cho cô, không cho cô đã rờ luôn. Khi mình quyết tâm, người ta trở lại niệm Phật, anh đó ra đây 10 mấy tiếng hộ sau thân tướng tốt đẹp vô cùng, làm cho sư cô nói, lần đầu tiên tôi biết thế nào là vãng sanh. Cho nên xin chư vị chú ý, đây là một cái kinh nghiệm. Đó. Niệm Phật như thế nào là đúng pháp? Đúng pháp thì cứ theo cái anh quốc tới Tịnh Quang niệm Phật. Niệm Phật nguyện vãng sanh là đúng pháp. Niệm Phật cầu hết bệnh là không đúng pháp. Niệm Phật cầu gia tài tăng trưởng là không đúng pháp. Niệm Phật mà cầu cho bệnh mình, cái thân thể mình có là không đúng pháp. Nguyện Phật tin tưởng vững vàng, nhất định cầu Tây Phương Cực Lạc là niệm Phật đúng pháp. A Di Đà Phật. Nếu mà có những lúc mà vui vui mình nói cái sai thì xin chư vị đại từ đại bi tha thứ cho ha. Và do nhất là do ông là phàm phu thì nói sai lắm, mà nhiều khi có những câu trả lời cũng chưa được thỏa mãn, thì thôi xin chư vị cũng tha luôn ha. Thôi bây giờ xin chư vị mình đứng lên mình hồi hướng công đức. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này trong sanh lạc quân.
Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chư vị kiên nhẫn nghe.
Kính thưa cư sĩ, kính thưa quý chư vị trưởng lão, kính thưa quý chư vị đồng tu, buổi tọa đàm và vấn đáp đến đây đã kết thúc viên mãn. Chúng con xin thay mặt cho niệm Phật đường Tịnh Quang xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị, và đặc biệt là có sự hiện diện của cư sĩ Dụ Âm. Và sau cái bài khai thị và vấn đáp, tọa đàm và vấn đáp, theo con nghĩ thì dù cho một người có mang nặng lòng nghi cho tới đâu nữa thì tới đây chắc cũng phải dứt bỏ và nhất hướng chuyên niệm từ đây. Nguyện sẽ một đời này vãng sanh, đi theo cho kịp chiếc xe Honda của cư sĩ Dư Âm A Di Đà Phật. Cái công đức vô lượng này thì chúng con không biết lấy cái gì để mà diễn tả, thì con cũng xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo và chư Phật mười phương gia trì cho cư sĩ Dụ Âm luôn luôn được cái pháp duyên thù thắng để mà trên con đường hóa độ chúng sanh. Xin hết lời với Đạo Phật.